đến tiếp theo tiểu thừa là phương tiện chính để vào đại thừa. Trên nói tâm yếu của tiểu thừa có ba, mà tâm yếu của đại thừa cũng có ba, đơn đối chiếu nhau thì biết tâm yếu của tiểu thừa là cửa phương tiện để vào đại thừa. Cốt bởi hai là do ngộ mà đổi dời thôi. Ở đây có sai mấy chữ, quý vị mà có sách thì nên sửa chữ. Tốt bởi hai là do ngộ mà đổi dời thôi. Sau đây nói rõ việc này. Đây, trong cái bản đồ đối chiếu thì tôi giải thích cho thật kỹ cho quý vị nhận định những cái nào là tiểu thừa, cái nào là đại thừa. Trước hết nó tâm yếu cho tiểu thừa. Tâm yếu cho tiểu thừa là gì? Một là lưỡi thanh tử. Lưỡi thanh tử tức là giải thoát thanh tử. Đó. Thứ hai là lìa tham ái, tức là dứt hết lòng tham ái. Thứ ba là dứt hết. Dứt hết nghĩa là diệt hết. Diệt hết là diệt hết cái mầm thanh tử. Đó là cái chủ yếu của tiểu thừa. Lưỡi thanh tử, chữ lưỡi thanh tử đây tôi nói lại, lưỡi thanh tử tức là rành rõ việc thanh tử mà cũng còn lòng mê nó nữa, rành rõ những việc thanh tử. Cái thứ hai là lìa hết những cái tham ái. Cái thứ ba là dứt sạch hết những cái mầm để làm cho mình phải thanh tử. Đó là giải thoát. Thì như vậy cái tôi của tiểu thừa là tốt được giải thoát, mà muốn giải thoát trước tiên mình phải hiểu rành rẽ trong cái thanh tử, cái nào là thiệt, cái nào là giả, cái nào là gốc thanh tử, cái nào là gốc giải thoát. Mình hiểu được thiệt rành cái đó thì gọi là liễu thanh tử. Rồi khi mình hiểu rành rồi thì kế giai đoạn thứ hai là lìa tham ái, để vừa biết rõ rằng tất cả cái hiện có ở thế gian, cái nào rồi cũng đi tới vô thường, rồi cũng hư hoại, cho nên không còn tham lam mới tiếp nó, mà mình mạnh mẽ rõ biết để tiến tu. Đó gọi là lìa tham ái. Rồi đến cái thứ ba, mình biết gốc của thanh tử là gì, mình dứt sạch hết, đó gọi là dứt hết. Thì như vậy ba cái là tâm yếu của tiểu thừa. Bây giờ tâm yếu của đại thừa thế nào? Đây tôi giải thích. Tâm yếu của đại thừa nghĩa là đã không thanh tử, tiến lên phá diệt vô minh, tức chính tâm bồ đề. Đó. Bởi vì đại thừa như tiểu thừa khác, là nên tiểu thừa thì thấy rõ rằng mình hiện giờ đang bị luân hồi sanh tử, mà bị luân hồi sanh tử tức là đau khổ, có thân rồi sống một thời gian 20-30 năm rồi chết rồi mang thân nữa, cứ đảo đi lộn lại hoài, gọi là ngọc ngàn tâm trong đường sinh tử luân hồi. Như vậy cho nên mình trước hết mình phải biết cái sinh tử luân hồi là cái đau khổ, còn nếu biết được cái mầm sinh tử luân hồi thì gọi là giải thoát. Đó. Giải thoát thì được an vui, cho nên gọi là niết bàn. Bên nơi sinh tử là đau khổ, bên kia niết bàn an vui, hai cái đối đãi. Nhưng mà tiến lên đại thừa thì lại nhìn khác. Tưởng đạo Phật mà bên nay thì thấy là sinh tử là đau khổ. Bây giờ tôi nói cái đau khổ thì quý vị thấy như hồi nào không biết do nghiệp đời trước mình tạo thế nào mà mình chưa đầu ra ở thế gian này, chưa ra thì bắt đầu cảm thấy khổ sở. Có đứa đó mà ra khỏi mẹ mà không khóc đâu, ra khỏi mẹ là bắt đầu khóc rồi. Rồi kể từ đó về sau lăn lộn tranh giành cho đã rồi cái có người thì tới khi mà yếu đuối mỏi mệt tức là tới già, già rồi tắt thở. Còn có người đi hơn thách đấu hơn thua đó, chưa xong cái liền tắt thở. Và ai cũng như vậy hết. Mình thấy rốt cuộc rồi tính lại mấy như năm cũng chỉ là những giấc mộng, mà trong giấc mộng đó toàn là mình thấy mình lệnh lạc nhiều cái đau khổ, quá nhiều cái đau khổ. Có người kia mình tưởng là mình sung sướng. Tôi nói ví dụ như giờ tới khi nào đó cái gì thật là rảnh rang nằm giữ thẳng trên cái tầng giường, lúc đó cái gì thấy chứng không? cảm thấy sướng, tôi không thấy sướng nữa. Người tôi đã nằm, nó nghĩ tôi phải cười thịt, cười thịt, cái cười như vậy, thịt thịt vô hài. Một đó, cái nhảy cười một đó, nó sẽ cho mình nghĩ đó. Hay là nó chỉ làm việc hoài hoài, chứ đâu đâu có nghĩ. Mà có làm việc thì đâu gọi là sướng. Tôi là ở không mới sướng chứ. Nhưng mà khổ nở ở không họ gọi là chết. Nếu ở không là chết, thì như vậy trong cái sống của mình là cái sống của bạn, có làm việc. Mà có làm việc thì làm sao gọi là sướng. Nhưng mà nhiều khi, tại vì tử dụ như chúng ta gánh rồi gánh bốc rồi gánh gạo gì nặng quá chừng quá đổi, đi một đổi đường sức một hơi hộp. Bây giờ con biết thôi, cho ông để gánh chứa nữ, vừa để gánh chứa nữ nhẹ xe ra cho nó khỏe quá, giờ thiệt chứa, thì cái chứa nó có thiệt không? Nếu mà gia đình có gánh thì lúc mà lúc đó nó thấy gì chứa, nhưng mà vậy nó ăn cái cơn khổ, khổ đói để rồi. Qua cơn khổ được hạ xuống rồi lúc đó mình gọi là sướng. Thì mọi thứ tương đối của cái khổ, chứ đâu có cái gì gọi là sướng. Quý vị nghĩ kỹ rồi, tưởng tử dụ khi mình đói bụng, đói thôi thất tha khéo, thì lúc đó gọi là khổ. Bây giờ có ai cho mình một bát cơm, em ngồi chơi từ 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 nghe nó khổ là vui vẻ, lúc đó gọi là sướng, phải không? Chứ nếu mình không đói thì có cái thấy sướng đó. Thì như vậy cái khổ và sướng ở đây gọi là cái khổ sướng tương đối. Qua một cơn khổ rồi thì gọi nó là sướng. Cũng như giờ mình đau bụng, đau dãy nằm gần trên giường thì nó ở trên đau rồi yên là trên nằm ngủ ngon, lúc đó gọi là sướng. Phải không? Thì nó sướng nó làm ra một cơn đau chứ có gì đó. Cái sự thật là nếu mình không đau thì lúc đó nằm yên đó thấy sướng. Đó thì nói như vậy để quý vị thấy cái vui với cái khổ ở thế gian đều là cái vui khổ tương đối, nó không có cái vui khổ thực sự. Còn sở dĩ đây tôi muốn nói rộng để nhiều khi có giống việc Phật tử mà lầm chỉ giải thoát của đạo Phật, rồi nghe ở đằng kia có người nói nếu mà ông tu theo tôi luyện dùng 3 tháng ông sức hồn ba đi nhau như khắp thiên hạ, nếu mà ông giải thoát. Rồi nghe đằng nào nói ông nghe lời tôi, ông tu tôi có luyện được cái thuốc trường tham yếu hoài ông chết rồi sao mà mình đi lên động tiên rồi mình ở mới là ngồi uống rượu đến trời là ba tỷ vậy là giải thoát dân dân bao nhiêu cái người ta đưa ra vậy. Rồi mình nói à đạo Phật giả giải thoát mà giờ chiếc hòn ba đi giữa chứ đâu giải thoát rồi cái gì đó. Hoặc đạo Phật giả mình nó là tự tại không có bận giữa thế gian, nãy giờ mình ngồi trên núi mình đánh cờ uống rượu đó giải thoát rồi cái gì, họ tưởng như vậy. Nhưng mà đạo Phật dạy giải thoát không phải vậy. Đạo Phật dạy giải thoát nghĩa là bao giờ ngay như mình tìm được cái mình chân thật bất động, cái chân thật mà bất động, cái chân thật mà động là cái thật, cái nào là động thì không gọi là thật, động là cái sinh diệt. Cái mà mang cái thân nào mà còn động thì cái đó đều là vô thường và sinh diệt. Phật đã tìm được cái chân thật bất động mà không phải chết, thì cái đó nó thực là cái giải thoát của đạo Phật. Thì cái đó hết sức là khó, cho nên người ta nói đạo Phật cao là chỗ đó. Nó ngoài cái tưởng tượng của người ta. Chứ thường thường cái gì thằng anh tư anh cũng động, cũng sinh dữ thật, thấy dài tử hơn mình thôi, chứ có gì đâu. Ví dụ như ở trong kinh Phật thì nói, người thân nên cả trời trường thọ đó, thì có thể tính theo cái tuổi thọ mà ở thế gian mình á là mình chừng mấy trăm tỷ tuổi cũng chưa bằng ở trên cái cõi trời trường thọ sống một năm nữa. Mà Phật nói lên đó là tai họa, thì vì lên đó rồi chứ có ở đó hưởng hoài tới chừng hết trước đọa xuống cũng như vậy, thì đâu vẫn còn y như không giải thoát nổi. Cho nên cái hưởng trước sinh trước lâu dài đó đối với Phật thấy chưa phải là cái an lành thực sự. Mà cái an lành thực sự là bao giờ mình tìm được cái thật của mình mà thấu động, thấu mà không động, thấu mà không động, đó mới gọi là niết bàn, là giải thoát. Vì cái đó nó không còn, đã không động thì còn gì thích gì. Cho nên nó là bất tử, cái đó là cái, cho nên thường thường ta tử rồi không nổi cái đó. Mà chỉ có cái là người đứng đó rồi mới thấy. Cho nên vì vậy mà tôi thường nhắc cái bài kinh ở trong A Hàm Đức Phật dạy, có một người bà La Môn có hỏi Phật, hỏi Đức Phật dạy đệ tử tu mà chắc đệ tử có được vào niết bàn hết không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Người ta nói rằng cũng có người vào nước bà, cũng có người không vào nước bà. Rồi ông hỏi thêm câu nữa, hỏi rằng nói rằng trong kinh Phật thường có bài kệ nó vô định để nhất lạc, vô định để nhất lợi, nhất bàn để nhất lạc. Tức là không định là cái lợi thứ nhất, nhất bàn là cái vui thứ nhất. Thì như vậy nhờ Phật diễn tả là cái vui nhất bàn thế nào chẳng biết. Và hai câu hỏi mà ngoại đạo họ đề ra, rồi Đức Phật trả lời câu hỏi thứ nhất, hỏi cho Phật dạy đệ tử mà tất cả đều được niết bàn hết không, thì Phật nói là có người được, có người không được. Thì ông nó hỏi lại một câu nữa, nói tại sao Phật dạy đệ tử, đệ tử phải giác nghe với Đức Phật mà lại có người được niết bàn, người không được niết bàn? Thì Phật trả lời, nếu ta dạy đệ tử mà đệ tử y theo lời ta dạy, tu hành đúng thì người đó được niết bàn. Nếu đệ tử không y lời ta dạy thì họ đi sai thì làm sao được niết bàn? Phật nói dùng cái ví dụ, cái ví dụ như ông ở đây, ông biết cái thành cái thành duyên xá hay không? Thì ông nó biết. Bây giờ cái người tới hỏi ông con đường về thành duyên xá thế nào, thì ông chỉ là ông chỉ đi đây, đi thẳng tới chỗ ngã ba, quanh tay phải đi thẳng một đổ nữa tới qua duyên, ra duyên đó thì thấy thành duyên xá. Rồi giờ hai rồi ông cứ biết ông đi tới ngã ba, hai vừa quanh tay phải quanh tay trái, rồi hỏi ông đi tới thành duyên xá hay không? Rồi ông thứ hai rồi ông đi đúng vậy tới ngã ba, rồi ông quanh tay phải rồi chuyên ôm ra duyên, hỏi ông mới tới thành duyên xá hay không? Thì như vậy cũng ông dạy tại sao có người đi tới người đi không tới, thì rõ ràng nhờ đi tới và không tới đó là tại họ chứ đâu phải tại người dạy. Phải không? Người dạy thì dạy rất đúng, nhưng mà cái người đi đi sai đi thì không tới. Mà nói đi đúng thì có. Bây giờ cũng vậy, chúng ta là đệ tử Phật, rồi có người nó tu tu hoài nó không được an vui, rồi có người nó tu tu cho thấy an vui đó. Như vậy lỗi tại ai? Lỗi tại Phật dạy bức tranh hay là tại mình làm cũng biết. Phật dạy là mình tu mà đừng có tham, mình bớt tham, mình phải giúp khi mê mà mình thân đùng đùng. Nó là ít nữa cái gì động tới cho mình làm giữ lên, mình làm sao mà mình được ăn vui. Còn lòng tham mình có một nước được mười, làm sao mình được nhẹ nhàng. Thì như vậy cái đó là tại vì mình chưa có làm đúng lời Phật cho nên không được. Còn nếu người làm đúng lời Phật thì người đã nhất định sẽ được. Đó là cái điều mà bây giờ ví dụ nếu kinh nghiệm lại thấy bao nhiêu đệ tử Phật tu tại gia xuất gia thật là đông đảo, nhưng mà có người thì tu đúng theo lời Phật dạy, rồi họ tiến tới, họ đầy đủ cái vui vẻ hiện tại. Còn có nhiều người tu không đúng thì họ cũng vẫn đau khổ như thường. Đó là cái điều thứ nhất. Đến cái điều thứ hai, cái niết bàn, cái vui niết bàn là thế nào? Thì cái đó thật là Đức Phật ngài cũng đành mà không diễn tả được. Bởi vì diễn tả thì nói cái gì ra thì họ cũng tưởng, tự nhiên nói niết bàn là vui, họ tưởng vui như coi ở trong rạp hát. Nói niết bàn là vui, họ tưởng vui như những bữa mà nhậu say. Nói niết bàn là vui, họ tưởng như đâu là vui như là những cái chơi mà đi dạo biển, dạo nước. Mà cứ tưởng hoa cái hiện họ thấy thì làm sao mà hiểu được. Tự nhiên khi nãy tôi nói cái vui của niết bàn là cái vui vượt ngoài sanh tử, mà cái vui của bất động, mà cái đó mình đang sống trong cái động mà sao mà tìm được, làm sao mà hiểu nổi. Cho nên Đức Phật ngài không chịu đau lòng, ngài dùng cái ví dụ, ngài nói rằng ông bảo ta diễn tả niết bàn thì cái điều đó không thể được. Bây giờ con sẽ nói cho ông thế này, ví như có người bệnh mắt, họ mù mắt từ thuở nhỏ, họ không thấy được cái gì của thế gian hết. Bây giờ nghe những người bạn ở xung quanh nó khen, nó đây cái màu xanh đẹp thật là đẹp, kia cái màu đỏ thật là đẹp, kia là màu vàng thật là đẹp. Và lúc đó ông chiếc trèo này, ông lòng anh cũng giải thích cái xanh nó đẹp thế nào cho tôi biết, cái đỏ nó đẹp thế nào cho tôi biết. Thì thử hỏi ông có lời lẽ gì để diễn tả cho người mù họ biết được cái đẹp của màu xanh màu đỏ hay không? Ông chưa, ông duy chịu hiểu, ông nói không thể nào diễn tả được. Mà chỉ thích là làm sao cho sáng mắt thì họ tự thấy cái đẹp của màu đó. Phật nó cũng vậy, cái niết bàn của ta bảo diễn tả cho như biết, ta không thấy diễn tả được, mà chỉ có đây phương pháp của ta dạy. Ông y cho bát thánh đạo mà tu, ông y cái tứ đế mà tu, ông y cho Phật nhiều nhân duyên mà tu, thì cái đó là cái phương tiện để đưa ông tới niết bàn. Khi ông tới niết bàn rồi thì ông sẽ thấy cái an nhiên của niết bàn, cũng như như là những cái thứ thuốc trị bệnh trong mắt, khi con mắt hết mù rồi tự thấy cái đẹp kiểu nào cắt, chứ còn không cách nào diễn tả được hết. Đó là cái chỗ mà niết bàn của Phật giáo, cái an vui của Phật giáo là vậy đó. Nhưng mà người Phật tử đâu có hiểu như vậy, nghe nói là niết bàn là vui là người vừa khi người ta tưởng tượng cái gì đó là bị người ta đánh lừa, như vậy cho nên dễ lầm lạc về ngoại đạo. Cho nên tôi nói là quý vị ráng cẩn thận chỗ đó. Trở lại ở đây nói là Bồ Tát thì đã không thanh tử, còn ở bên tử thừa thì nó lưỡi thanh tử. Bên kia ba, bên đây ba, cái ba thứ nhất cái bên kia là lưỡi thanh tử, cái ba thứ nhất bên này là đã không thanh tử, tiến lên phá diệt vô minh, tức cái tâm Bồ Đề. Không thanh tử mà đạt đến cái Bồ Đề tâm hay là tâm Bồ Đề, đó là cái bước thứ nhất của Bồ Đề, của Bồ Tát, khác hơn bên tiểu thừa, nhưng mà không khác. Bên kia thì lưỡi thanh tử tức là gần rẽ về lẽ thanh tử, còn bên đây là đã không thanh tử. Tại sao vậy? Bởi vì thế này, cái chỗ này thực ra nó khó mà diễn tả cho quý vị hiểu một cách dễ dàng. Nhưng mà nói với vị chuyện đi sâu từ từ rồi sẽ thấy. Bởi vì với ca niệm tiểu thừa thì thấy đây là thanh tử khổ, kia là nước bằng vui, hai cái đối đảo rõ ràng. Với tinh thần đại thừa thì lên học bất nhã là quý vị thấy Bồ Tát dùng cái trí huệ soi thấy thân mình nó là hư giả không thiệt, soi thấy dạng vật bên ngoài cũng là hư giả không thiệt, thân mình hư giả không thiệt, sự vật hư giả không thiệt. Đã hư giả không thiệt thì cái gì là thực thánh tử, cái gì là thực niết bàn? Bởi vì thấy nó là thực có thánh tử thì bên kia nó thấy thực có niết bàn, đâu chính với thánh tử các ngài thấy nó không thực, cho nên cái niết bàn đối các ngài thấy cũng không thực. Không thật mà không phải là không, đó là cái chỗ mà hết sức khó. Nhưng cái khó đó bây giờ trong thời gian mà ít thì khác thì tôi không giảng hết được, mà phải để dành năm tới những vị lên cảm là từ từ sẽ giải cái thắc mắc đó bằng những bộ kinh Bát Nhã Thiên Tạng lên, rồi mới giải thích cái thắc mắc đó được. Bây giờ giải thích liền thì không thể giải thích hết, nhưng nói đại khái những vị biết rằng các ngài vừa Bồ Tát. Bây giờ cái ví dụ cái cho dễ hiểu, nhưng giờ quý vị khi mà vô trong cái rạp chiếu bóng, quý vị nhìn thấy hình ảnh ở trên màn bạc, những hình ảnh đó quý vị trả lời coi nó là có hay là nó là không, có hay là không? Thử trả lời một câu dứt khoát là được không? Thành ra cái chỗ đó là cái chỗ mà mình thấy chính cái đó có thể diễn tả được cái tinh thần của đại thừa của tiểu thừa. Như mấy đứa bé nhỏ nó chưa biết, nó đang ngồi coi chiếu bóng mà thấy hoặc là che hoặc là nề ở trên, nó chạy gần gần tới nó quả nó chạy đi đó, thì lúc đó nó tưởng như đó là khó việc. Nhưng mà với người đứng tuổi có học, khi nhìn thấy những cái đá chạy từng trời những cái bóng nó chạy nữa, thấy không? Cái người biết nó là bóng, nhưng bây giờ mình phải nhớ thẳng nó là có là không, thì thế gian luôn luôn đặt câu hỏi hoặc là có hoặc là không, chứ không nói hai bên. Hoặc là có, nhưng mà nói có chính là không, nói không có chính là không. Nói có thì đâu giờ nói cũng được, nói không cho tại sao chúng ta thấy thì sao? thì như vậy đó, để cái một cái tốt cần thiết thì giới cái chỗ đó trong nhà Phật nó theo cái quan niệm chất thì một số phòng thư của chúng ta đối với thân này, đối với cảnh này thì mình thấy thân này là thiệt, cảnh này là thiệt. Ai cũng nói thân tôi là thiệt, cảnh là thiệt, vì cái này tôi sờ nó được, cái kia tôi ăn uống được, cái nọ tai tôi nghe được, cái nọ mắt tôi thấy được, vân vân, thì những cái đó đều là thiệt hết. Nhưng với Bồ Tát thì thấy cái đó không thiệt. Còn với các hàng A La Hán thanh văn thì thấy đó, thân này nó không thiệt, nó là vô thường. Rồi thấy cảnh kia cũng không thiệt, là vô thường. Nhưng mà vô thường cho nên cái thân này nó không thiệt là gì, ngày mai nó diệt hết, nó sẽ trở thành không. Cái cảnh kia ngày mai nó hoại hết, nó cũng trở thành không. Thành ra phàm hư thì chắc thật có, chủ thường nói nó sẽ không, mà cho là không. Cũng như vô tờ chữ bóng, thấy đứa nít nó thật có, nhưng mà có nhiều người học thức mà học càng cả, nó nói có, đây nè, nó chạy những cái bóng ra lại đó, đâu có sờ nó được, để sờ nó không được cho nên nó là không. Thì như vậy, mấy đứa trẻ thì nói có, mấy người kia thì cãi là không. Nhưng mà cái người mà không hiểu thì sẽ nói là sao? Nói câu nào cho thực đúng cái đó rồi. Thành mới chửi nói rằng hình ảnh đó là giả có. Thấy không? Giả có. Mà thể tánh là không. Thấy không? Thể tánh là không. Bởi vì nếu nó không hẳn không được gì đó là mất thì thấy. Có đúng. Mà nói có thì sợ nó cũng được. Cho nên nói là nó giả có. Có bằng cách hư giả. Tự thể là không. Dù vì sợ nó cũng được. Nó chỉ thấy thoáng ra mà không có. Thì cái tự thể nào trong đó hết. Cho nên nó tự thể là không. Mà chỉ là giả có. Thì cái nói đó nói là đúng sự thật. Chứ còn nói một chiều thì không đúng sự thật. Thì cũng như vậy. Thân này và cảnh này với phòng thư chúng ta thì nói nó thiệt, nhưng nó thiệt, nếu thiệt thì không mất, năm bảy chục năm nó mất tiêu thịt, nó nát cho to bụi, cảnh này về nó cũng hoại, thì như vậy thì nó thiệt không được. Cho nên hàng nhị thừa họ suy luận, dùng trí suy luận là thân này vô thường, bởi vô thường cho nên năm ba năm hay là bốn năm chục năm rồi chúng ta sẽ chết, chết lúc đó thành to bụi về hết thì thành thánh. Thì như vậy biết được cái lượng thân này là không, rồi cảnh kia cũng vậy, nó vô thường rồi cũng thành không. Cho nên thân là không, cảnh là không, đó gọi là chất của nhị thừa. Về Pháp thì nói thân này là giả có, cảnh này cũng là giả có, tự thể nó là không. Bây giờ mình thấy đó với con mắt phàm phu thì nói là thiệt, chứ còn dùng cái trí huệ soi xét thì thấy tự thể là không thiệt. Bởi thấy tự thể nó không thiệt cho nên các ngài không lòng. Vì vậy cho nên nói tự tánh là không. Mà đã nói tự tánh là không thì những việc trở lại ví dụ hồi nãy, những cái bóng ở trên màn bạc, ví dụ thấy là đang chết ngay chết chóc vậy, thì khi thấy đó có biết từ đó là chỉ là cái hình ảnh giả thôi, phải không? Có chết chóc, có khóc, có cười, có gì gì đó cũng là những cái hình ảnh giả, nó không thiệt. Mà đã không thiệt thì những cái đó nó không thành vấn đề để mình phải quan trọng nữa. Vì vậy cho nên Bồ Tát nói thân tử đã không, không là gì các thấy, các ngài thấy nó vi giả. Còn mình nói nó có thiệt là tại vì mình thấy nó thiệt. Đó. Vì vậy cho nên đối với Bồ Tát thân tử các ngài thấy nó là không thiệt. Bởi không thiệt cho nên nói là đã không. Nhưng khi thấy thân tử đã không, mà tại sao mình phải luân hồi? Thì đó là gốc tại vô minh. Lâu đời, vô minh tức là cái mê lầm lâu đời của mình cứ thấy nó thiệt. Lại thấy thiệt cho nên mình nói thương yêu nó, rồi mình bảo vệ nó, rồi mình bảo bọc luôn những cái gì cho nó, mình giữ hết, mình ôm hết tất cả vào mình, rồi mình ôm giữ đó, ôm giữ đã, rồi tới từng giữ được đã ra nát ra, tới rồi tước, tước rồi mang thân xác ôm giữ nữa, cứ vậy mà lỏng quẩn hoài gọi là vô minh. Do cái quan niệm sai lầm là vô minh đó mà làm cho mình luân hồi. Bây giờ mình biết rõ ràng nó là hư giả không thiệt, thì như vậy mình phải dẹp cái vô minh, tức là cái mê lầm lâu nay cho là thiệt đó, phá cái đó đi, phá cái đó đi thì tất nhiên là phá được vô minh. họ khó lên lên á, thì tất nhiên tiến tới cái chỗ giác ngộ và là tâm bồ đề. À, thì như vậy bồ tát cái điểm thứ nhất là phát tâm bồ đề, còn bên hai thanh văn thì điểm thứ nhất là lưỡi thanh tử, hai là nó phát ra ở chưa, lưỡi thanh tử tức là gần rõ thanh tử, bên hai là phát tâm bồ đề giác ngộ. À, bởi vì mình đã biết thanh tử không thiệt cho nên trốn phá vô minh để được giác ngộ, đó là hai cái khác của hai bên.